Xuân của năm Bình Thân 2016, quý Phật tử trong đoàn Trần Thái Tông và chư Phật tử ở Thiền viện Xuân Phúc Hà Nội về Trúc Lâm Bạch Mã tu tập, và quý vị muốn thỉnh quý thầy có một buổi sinh hoạt Phật pháp, thì đầu tiên quý thầy cho quý vị có cái quyền đề bạc hoặc là thưa hỏi hoặc là phát biểu cảm tưởng hoặc là đề bạc, thì những cái đó quý thầy nhân theo ý đó để sẽ có một cái đề tài Phật pháp giảng cho đoàn mình. Quý vị nào giang tay thưa hỏi đề bạc thì quý vị đó là cái quyền của quý vị được đề bạc, được nghe pháp theo chủ đề đó. Có thể 5 ý kiến, 10 ý kiến, 20 ý kiến cũng được, khác nhau cũng được. Đây có thể cho quyền quý vị đó. Đây là quyền lời của mình. Thế quý vị nào đại diện là thưa trước? Dạ, mời cô. Dạ, đó là một ý kiến. Quý vị nào có ý kiến gì khác không? Đây là cái quyền lời của quý vị. Nếu mà không có thưa hỏi thì quý thầy đó là một ý kiến. Quý vị nào có ý kiến gì thêm không? Nếu mà không có ý kiến gì thêm thì quý thầy sẽ căn cứ vào hai ý kiến của hai vị để giảng, được chưa? Dạ, mời anh. Thêm một ý kiến nữa. Đủ chưa? Quý vị nào cần thêm ý kiến gì không? Nếu mà không có ai có ý kiến gì thời gian, thầy giảng mời cô. Còn không? Còn ý kiến nào khác không? Nếu không thì cứ thể bắt đầu nói chuyện ha. Vì thứ nhất thì yêu cầu là nói về cái nhân quả trả vay, phải không? Vì thứ hai thì yêu cầu nói về tu trong cảnh yên tĩnh cũng được, mà tu trong cảnh bừng rộn ồn ào cũng được, thì cái nào là phải không? Vị thứ ba thì nói giúp chị cho đệ tu trong cái bần rộn, phải không? Và vị cuối cùng thì yêu cầu nói là có nhiều pháp môn tu, có nhiều đường lối chỉ khác nhau, như vậy phải nên nghe ai, đúng không? Đó là có bốn ý kiến, hai vị Phật tử nữ, hai vị Phật tử nam đại diện cho đoàn của mình đề bạc. Ở đây quý thầy nhắc trước là không phải tham vấn, cho nên quý thầy không trả lời vào trọng tâm, mà quý thầy chỉ muốn nghe câu hỏi như là một sự đề bạc. Sau đó quý thầy sẽ biết quý vị đang cần gì, đang muốn gì, đang thiếu gì, rồi quý thầy sẽ nói ha. Đầu tiên quý thầy sẽ nói sơ qua nhân quả trả vay. Ở đây chúng ta không có giảng chuyển về nhân quả, mà quý thầy muốn nhấn mạnh rằng là tạo một nhân thì có quả, và tất cả quý vị ngồi đây cũng là kết quả của nhân lành và không lành đời trước, phải không? Nói tóm lại, chúng ta sinh ra đây là do nghiệp thiện và bất thiện lẫn lộn, đúng không? Là một ý. Thứ hai, bây giờ mình phát tâm tu tu trong bận rộn hay là yên tĩnh, làm sao mà về nhà mình vẫn tu được, và có quá nhiều đường lối về mình tu theo cái nào, phải không? Thì đầu tiên quý thầy nói quý vị nghe là tất cả chúng ta ra đời đây là kết quả của nghiệp thiện và bất thiện từ quá khứ. Và tại sao mình phải tu? Tại vì cuộc đời này khổ hay là sướng? Nó không có được gì vui, phải không ạ? Có khi quý vị may mắn, có tiền nhiều, có tất cả mọi thứ trong đời, nhưng mà nó có an toàn không? Có an toàn lắm thì khoảng 100 năm, phải không? Rồi mình cũng phải yếu. Giờ nói anh hùng vậy chứ, tại vì nó còn khí phách, nó còn sức khỏe, nó còn thuận lợi. Dựa trên tất cả những thứ thuận lợi của sức khỏe, tiền bạc và quyền bính thì chúng ta nói vậy đó. Cho tới khi mà nằm trên giường mình rồi thì giống nhau, đúng không? Vì chúng ta ý thức cuộc đời không có gì chắc chắn, cho nên mình tìm cái đường nó an vui chắc chắn hơn, tức là tu hành, đúng không? Khi vào tu thì mình thấy có nơi thì tu yên tĩnh, thì có khi quý vị nói là tu trong bận rộn cũng được. Nhưng mà rõ ràng cái chuyện đó là chuyện nói nó dài lắm, nó qua một cái ngách khác. Quý thầy chỉ nói thực tế ngay một cái Phật tử là gì? Đến chùa nghe pháp, ngồi thiền, thanh tịnh, phải không ạ? Nhưng mình đâu thể ở chùa mãi. Rồi mai đây đi về Hà Nội, về gia đình, vào công ty thì sao? Nó rộn ràng, nó mất biệt, nó không có biết thiền ở đâu, đúng không? Cho nên tóm lại chúng ta có 3 vấn đề để giải quyết. Một, mình sinh ra đời đây, mình chịu sự chi phối của nghiệp từ quá khứ và việc làm hiện tại, phải không? Hai, là hỏi vì sao mình phải tu. Và thứ ba, mình tu như thế nào để trong thời gian vào chùa tu yên tĩnh và bước về công ty làm việc nó phải là được giữ được công phu, phải không? Đó là 3 cái vế chúng ta cần giải quyết trở thành một cái đề tài giảng hôm nay. Thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta xuất hiện nơi đời sẽ có 2 hàng người. Nếu là bậc thánh nhân vào đời á, thì các ngài đủ phúc, đủ trí, đủ định lực, các ngài chủ động vào, phát nguyện vào để cứu chúng ta, thì cái đó gọi là từ nguyện lực mà tái sinh. Quý vị hiểu là gì? Thì quý vị mà vì nguyện lực vào đời á, cứu mọi người á, thì người này không khổ. Và tại vì đủ phúc, đủ trí, đủ định lực, cho nên cuộc đời không chi phối được. Chính vì không chi phối được cho nên các ngài không khổ. Còn lại số đông chúng ta là vì gì? Nghiệp lực kéo lôi, phải không? Nghiệp lực là gì? Là một thói quen. Một thói quen, ví dụ đơn giản vậy. Từ tấm bé, quý vị chưa có biết hút thuốc, lớn chút tập mới đầu nó đắng, từ từ nó quen. Quen lâu ngày tự nhiên mà thấy hút thuốc là một trào lưu, là một cái gì đó oai phong, là gì ngon gì đó không biết. Mình thích nó, phải không? Quen rồi, không bỏ được. Đó là nghiệp. Khi mà vắng nó thì chúng ta không chịu được, phải đi tìm để mà có, để hút. Thì sức mạnh đó nó kéo lôi mình, gọi là nghiệp lực, phải không? Sức mạnh kéo lôi đó là nghiệp lực. Giờ con ngồi đây mà điện thoại nó reo, tức là nghiệp nó kéo đó. Cứ phải thấy không? Vô đây mà nghiệp nó không kéo đó. Thì rõ ràng là chúng ta, tất cả chúng ta đang nằm trong nghiệp, chưa ra khỏi nghiệp, đúng không? Bây giờ cái người này ghét người kia là vì sao? Quá khứ cái người kia họ gieo cái nhân gì không hay, giờ trong đầu nó nhớ chắc quá, bây giờ nhìn tái sinh lại như cái mặt là ghét à, mình chưa biết mà gặp mặt là ghét liền. Quý vị thấy có những người họ không biết tu đó, họ có một cái vấn đề gì đó bực quá, họ nói tôi thề với chị là súng để bụng mà chết là mang theo, phải không, không bỏ. Thì nó gây ấn tượng lúc đầu nè, kiếp sau lên từ đâu không biết, mới gặp lần đầu là thấy ghét rồi. Rồi có những người được thọ ơn, nói rằng đời đời tôi nhớ ơn chị là người cao cả, sinh ra tôi lần thứ hai, phải không? Kiếp sau nhìn mặt là sao? Gặp lần đầu là cảm thấy mến liền, phải không? Cái đó là nghiệp chi phối, phải không? Mình kiểm tra được, trong này nó có chủng từ nghiệp thức. Gặp cái đối tượng á, thì bắt đầu đài nó phát ra, nó cho mình biết là mình thích người đó hay là không thích người đó. Thì thích hay không thích là đài nó quân từ quá khứ, bây giờ nó phát cho mình biết. Thì chúng ta đang tồn tại cái nghiệp của quá khứ trong người mình. Nếu không biết như vậy, chúng ta không dừng được thì sao? Thì người này cả người kia, kia cả người nọ, đời này gặp trả nghiệp, rồi vấy nghiệp kiếp sau trả mãi. Như vậy gọi là vấy trả vấy của nghiệp, phải không? Của những quả luân hồi là vậy. Quý thầy ví dụ đầu năm quý vị đi chùa, có quý vị nào có xin xăm xin quẻ chưa? Là mình xin xăm mà có cái quẻ đó năm nay nó xui phải làm sao? Lo phải không? Lo. Vậy thì mình biết được mình xui mà chỉ có lo không giải quyết được, thì có giải quyết được gì cho đời mình không? Không, phải không? Làm một cái việc giống khám bệnh xong về cái biết cái bệnh đó chết chứ không có trị được, thì có khám làm gì, phải không? Khám tức là để có thuốc trị. Mà trị được á, biết cái cách mà trị không cần khám, biết cách trị thì không cần khám. Ví dụ thế này, có một cái mâm cơm hình tròn, trên đó dọn một cái chén ớt, chén muối, chén mật ong. Cái năm nào mà quấy tới gặp cái chén đường á thì sao? Nó ngọt, phải không? Quấy tới chén mật ong thì sao? Ngon, gọi là hên, phải không? Là hên. Rồi năm nào quấy gặp cái chén muối thì sao? Nó mặn, gọi là xui, phải không? Một nắm muối thế này, nếu quý vị ăn tròn nắm muối thì nó mặn không? Là mặn. Nếu hòa vào trong một cái ly nước cỡ này thì mặn không? Vẫn mặn. Nếu nấu vào cái nồi canh cho 100 người ăn có mặn không? Mà quý vị có ăn nắm muối đó không? Có ăn mà không mặn, phải không? Vậy thì cái nắm muối đó Đức Phật ví dụ cho cái nghiệp không tốt của mình từ quá khứ. Hôm nay nó thành quả báo là một nắm muối mặn không ai ở chút nào, khổ. Cái đó gọi là nghiệp ác. Quý vị hiểu chưa? Việc chúng ta làm không phải là ngồi đó chờ nắm muối bao giờ tới và ăn để mà than mặn. Mà mình làm phải gì? Việc làm gì? Việc mình làm phải là cho nước thật nhiều vào, đúng không? Cho nước thật nhiều vào thì muối nó sẽ không còn mặn nữa. Nước là gì? Là công đức tu hành, là sự thanh tịnh tự tâm, là phước đức lớn. Quý hiểu chưa? Cho nên mình không cần quấy bói là xui hay hên, không cần thiết. Việc mình làm phải là cho nước thật nhiều vào, chứ không cần coi là bao nhiêu muối, đúng không? Người có trí không đi coi là bao nhiêu muối, mà phải cho nước thật nhiều vào. Nước nhiều đó là gì? Thanh tịnh từ tâm, tạo công đức lớn thì nước nhiều. Từ tâm thanh tịnh, công đức lớn thì hóa giải hết các cái nghiệp xấu ác. Quý hiểu này chưa? Vậy thì chúng ta có vay trả, trả vay. Nhưng mà người biết tu thì người ta lại là không còn vay trả nữa mà tiêu nghiệp. Giờ mình hỏi lại, thế thì cái phước đó nó nằm ở đâu? Có người tới hỏi với thầy, thưa thầy, con nghe nói mình có tiền nhiều, mình cúng dường nhiều, mình bố thí nhiều là mình có phước để thành Phật. Thưa Thầy, phải đúng không? Quý vị nghĩ đúng không? À, thì quý Thầy nói không có đúng. Không đúng phải không? Thì quý vị đó nói, tại sao con nghe nói vậy mà Thầy nói là không đúng? Nói quý vị nghe đó thì nghe, quý Thầy thấy không có đúng. Là vì sao? Nếu như nói có tiền nhiều để bố thí cúng dường, có phước nhiều được thành Phật, thì ai là những người có tiền nhiều? Ở thế gian là người nhà giàu phải không? Thì hóa ra nhà giàu có tiền nhiều, họ cúng dường nhiều là họ thành Phật hết. Mình nhà nghèo mình không được thành Phật. Như vậy gọi Phật là ai? Gọi Phật toàn người nhà giàu không? Toàn người nhà giàu không? Vậy Phật cần của cải, cần tiền đơn giản, cần người nhà giàu sao mà rước không người nhà giàu, bỏ người nhà nghèo là tội vậy? Phải không? Đó là một ý sai. Ý thứ hai á, quý vị nghĩ những người đi ăn xin có tiền nhiều để cúng dường nhiều không? Đâu có nhiều đâu, phải không? Nếu họ không có tiền nhiều, không cúng dường nhiều thì không lẽ vĩnh viễn họ không thành Phật sao? Nếu mà trí Phật là người cứu khắp thì tại sao không cứu được người nhà nghèo? Mà cụ thể ngày xưa Đức Phật đã cứu một cái vị đi hốt phân, là ông Ni Đề, quý vị nhớ không? Ông là người hốt phân. Khi Phật độ cho ông xuất gia thì ông là chứng quả A-la-hán. Khi vua tới thưa Đức Phật, tại sao Đức Thế Tôn lại cho một cái người giai cấp hà tiền đi xuất gia như vậy? Thì Đức Thế Tôn nói, nếu như hiện nay cái ông hà tiền đó mà ông chứng thánh thì bệ hạ tin sao? Thì ông vua ông nói, nếu thật sự mà giai cấp hà tiền mà chứng thánh thì con sẽ lạy. Tại vì ông vua ông nói là giai cấp hà tiền không thể chứng thánh. Đức Phật mới chỉ cái thầy Tỳ kheo ngồi dưới. Phật nói, cái vị ngồi đó là Tỳ kheo Ni Đề đó, là cái ông hốt phân ngày xưa đó. Bây giờ Phật nói, Ni Đề hãy thì hiện thân thông cho Đức Vua xem. À, ngài Ni Đề, ngài bắt chứng kiết già, ngài lên hư không này, là vua phải đảnh lễ thôi. Rõ ràng Phật độ được người đi hốt phân mà, phải không? À, thì hóa ra là không phải có tiền nhiều, cúng dường nhiều mới là thành Phật được. Quý hiểu không nè, mới là có phước lớn. Quý vị cúng dường nhiều là tốt rồi, nhưng mà không phải là một việc đó. Mà phước nằm ở đâu? Ta gọi là của cho, không bằng cách cho, quý vị hiểu đó không? À, giả sử có ai đó, họ ở xa về, họ có tiền, họ giàu, họ cứ làm như là cái người cấp cao vậy đó, người đẳng cấp lớn đi, không nhìn ai vậy đó. Tới nhà mình ngồi cũng không có tôn trọng, vất một triều ra, vất cái đùng nó chỉ làm gì đó làm. Mình thấy khó chịu không? À, họ để đó thì mình nhận mất lòng vậy thôi, chứ mình thấy cũng không có gì gọi là nặng nề lắm, phải không? Ngược lại có một người họ đi xa về, họ niềm nở, họ nhớ quê, họ tôn trọng người già kẻ yếu, họ có lòng với nhau, rồi họ biếu mình 100.000 lấy thảo, quý vị thấy quý không? Vẫn quý. Thế thì không nhất thiết tiền nhiều là phước lớn, mà là lòng lớn là phước lớn, phải không? Cho nên các vị thiền sư mới nói là không phải nhìn trên tướng bố thí để biết người đó phước nhiều hay ít, mà nhìn vào tấm lượng người đó rộng hay hẹp để biết phước nhiều hay ít. Rộng hẹp thế nào? Giả sử chút nữa quý vị lên xe về Hà Nội, thấy cái chỗ trước đó là nó êm đó, ngắm cảnh dễ, đi nó không có sóc, ngon lành, thích không? Thích. Tranh thủ chạy thật nhanh lên giành cái chỗ đó cho bằng được, ngồi vô thấy thích thú. Vậy là nghĩ cho ai? Cho mình. Là rộng hay hẹp? Là hẹp, phải không? Là hẹp. Ngược lại, có vị khác họ thấy chỗ đó mình thích thì người khác cũng sẽ thích như mình. Cho nên nhường cho các cụ lớn tuổi, mình đứng ở sau. Khi các cụ lên ngồi chỗ mình thích á, mình thấy trong lòng vui. Vậy là nghĩ cho ai? Cho người khác. Tức là lòng rộng, phải không? Lòng rộng tức là phước lớn. Thì công việc tương tự, tương tự tất cả những việc giống như từ dưới lên, những cái gì nặng đó thì mình phát tâm mình bê giùm các cụ, phải tâm nghĩ người khác không? Gặp một cái đinh giữa đường rơi mình nhặt lên, tất cả mọi việc mình đều có tâm rộng thì chúng ta có thể làm được trong tầm tay, đúng không? Như thế là lòng rộng thì chúng ta sẽ có công đức lớn, quý hiểu không ạ? Còn thêm nữa, nếu chỉ có làm không á, thì thưa quý vị, nếu vậy thì chúng ta đi làm từ thiện ngồi cho rồi, cho vô chùa gì? Ta làm nhiều. Ở ngoài quý vị kinh doanh có tiền nhiều đi làm nhiều, có phải có phước nhiều không? Tất nhiên là vậy, nhưng mà trong nhà đạo thêm ý nữa. Nếu quý vị đi làm bên ngoài mà không định tâm á, thì cái phước đó trong loạn thì nó giá trị nó ít hơn. Không phải không có mà nó ít hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái loạn cái giá trị nó chỉ nằm trong sanh diệt. Mà cụ thể, giả sử quý vị vào đây cũng vừa, quý thầy đối xử không có tốt, rồi la, rồi làm khó khăn, rồi ngược đãi, làm bực bội lên. Bữa sau nghe nó đi bạch mã, quý vị thích đi không? Chán, không đi, phải không? Tức là rõ ràng tâm anh đổi, không làm được nữa. Như vậy thì tâm còn động, cho nên thuận thì làm, mà nghịch thì không làm. Thậm chí những lúc cừ lại phá nữa, tạo nghiệp thế. Thì cái phước làm không đủ để trả những nghiệp ác này. Rõ ràng cái phước trong đồng nó giới hạn, quý vị thấy giới hạn chưa? Còn thanh tịnh là sao? À, mình tùy hỷ, mình chỉ cúng dường tam bảo, tâm mình rộng lớn. Vô đây quý thầy tiếp đãi tốt cũng được, mà chế cũng được, dội cũng được, xa xệ cũng được. Mình thanh tịnh, mình không có khởi gì hết, mình quán hỷ. Rồi bữa sau quý vị nghe vào, quý vị vào được không? Được, mình thanh tịnh đâu gì đâu, phải không? Thì rõ ràng trong cái thanh tịnh thì nó mới trở thành lớn. Cho nên trong công việc làm phúc, quý vị phải dùng cái tâm lắng động thanh tịnh và thoáng rộng ra. Quý vị hiểu không? Lắng động thoáng rộng ra là công đức lớn, là phước lớn. Vì sao gọi là công đức? Bởi vì mình lắng động tức là mình tu hành có gột rửa, gọi là công đức tu hành, phải không? Rồi mình ban rải cái tâm rộng lớn ra, quảng đại ra, thì đó là phước lớn. Công đức lành lớn, phước lớn thì giống như nước nhiều, nó sẽ hòa tan muối, nó sẽ hòa tan hết tất cả những nghiệp xấu ác của mình. Vậy thì chúng ta không còn phải trả vay. Quý vị hiểu chưa? Không còn phải trả vay. Cho nên mình phải tìm cái con đường dứt sự vay trả, chứ không phải là nói chuyện vay trả cho nhiều để mà gây tiếp, phải không? Đó là một ý. Thế thì trong cái tạo phúc phải có một công đức lành kèm theo là sự thanh tịnh, phải không? Mà nói đến thanh tịnh tức là nói đến công phu tu hành chứ gì nữa, phải không ạ? Bây giờ quý thầy hỏi quý vị, tất cả mọi thứ trên đời, tiền tài của cải, văn học, triết lý, quân sự, chính trị, văn minh, tất cả mọi thứ đó, có cái gì trên trời rơi xuống không? Không. Mà từ đâu có? Từ trí tuệ con người, phải không? Từ trí tuệ của người làm rải, có gì trên đời rơi xuống đâu, phải không ạ? Thế thì trí tuệ đó là gì? Là gì mà không cần định nghĩa? Mình chỉ nhìn thực tiễn. Nhỏ như mấy đứa nhỏ đây á, thì bố mẹ dạy. Lớn chút nữa thì nhà trường dạy. Lớn như chúng ta thì gì? Lớn như chúng ta là gì? Là xã hội và kinh nghiệm, phải không? Cầm tất cả những thứ mình học hỏi được, gọi là trí tuệ của một con người. Quý vị đồng ý không? Quý vị có nghiên cứu nữa thì cũng là một loại trí tuệ, phải không ạ? Vậy thì trí tuệ đó đã đầy đủ chưa? Muốn biết đầy đủ hay chưa, chúng ta làm một cái thí nghiệm. Hằng ngày quý vị làm tất cả các công việc, làm rất nhiều thứ, nói chuyện hợp đồng, xã giao, xử lý rất nhiều việc. Tối về trả lại không gian kia cho mình, ăn uống xong, tắm rửa, yên lắng, chuẩn bị đi nghỉ. Chợt nhớ ra, hồi chiều mà làm cái đó bị sai, làm kia bị sót, làm việc kia bị thiếu. Quý vị thường có cái đó không? Là thường có. Nếu như trí tuệ kia đã đầy đủ thì không sai sót, mà còn sai sót tức là chưa đầy đủ, phải không? Chưa đầy đủ. Ý thứ hai, khi nào thì chúng ta phát hiện ra điều sai sót đó? Là lúc trả lại sự yên tĩnh nhất của lòng mình, đúng không? Làm rồi về nhà mới biết thì có cứu chữa kịp không? Là nhờ rồi không kịp. Vậy thì muốn biết đủ kịp thời phải làm gì? Phải đem sự yên lắng này đặt kịp lúc chúng ta hành động. Quý vị đồng ý không? Ngay trạng thái lắng thì trí sáng, đó là thiền. Vậy hiểu không? Vậy thì quý vị muốn biết đầy đủ, muốn xử lý công việc đầy đủ, không có bị sai sót, không có bị nhầm, thì chúng ta phải có một trí tuệ yên lắng mà trí sáng, thì nó sẽ đầy đủ. Mà chính cái trí yên lắng mà sáng tức là trí thiền. Quý vị hiểu chưa? Biết là vậy, nhưng tại sao chúng ta gặp việc lại không làm chủ được? Bởi vì quý vị chờ có việc mới lắng thì nó không kịp, nó không có lực. mà chúng ta phải tập hàng ngày, ăn uống nói cười trong khi đang vui vẻ, đang thuận lợi, cũng phải có một lực tĩnh. Tập lâu ngày như vậy nó mới có một cái sức mạnh của lực tĩnh đó. Khi có sức mạnh rồi, khi gặp việc thì quý vị không muốn tĩnh nó cũng tự tĩnh. Đó là lúc chúng ta có đầy đủ bản lĩnh và trí sáng để sống, quý vị hiểu chưa? Thì hằng ngày mình tập cho tỉnh giác đó đó, tức là tu thiền. Quý vị hiểu vấn đề này không? Thì quý vị nhớ, muốn tỉnh thì chúng ta phải tỉnh mọi lúc thì gặp việc nó mới tỉnh được. Còn gặp việc quý vị mới tỉnh thì nó không có đủ lực. Mà không đủ lực thì chúng ta thua cảnh. Thua cảnh thì mình phải đầu hàng nó, phải chịu khổ, phải không? Thì quay trở lại, quý vị hỏi bây giờ tu trong tịnh là đúng hay trong động là đúng? Quý vị hiểu được những vấn đề này chưa? Nếu mình chưa có lực gì hết trơn mà mình thả ra cái động để mà tu nổi không? Tu nổi không? Giờ nói về đánh võ đi. Nếu quý vị không ở trong lò luyện đủ ngày, đủ tháng, đủ năm, đủ đai, mà mới bước vào lò cái là nó ra ngoài đánh cho nó giỏi, có đánh hơn ta không? À, đó là một loại lý thuyết, phải không? Là lý thuyết. Một người sinh ra đời tối thiểu là phải học tới lớp 12, đúng không? Vô ngành đại học là phải có chuyên môn thêm 5-6 năm trời nữa. Đằng này chúng ta đi theo cái con đường giải thoát siêu việt mà biểu rằng là cào cái đầu thành thánh liền, dễ không? Đâu có dễ đâu, phải không? Đâu có dễ đâu. Thưa quý vị, thí dụ như một anh này đây, anh ngồi đây đây nha. Anh sẽ có tất cả những thứ gì của một con người đang có, đúng không? Anh giống hết tất cả chúng ta, đúng không? Bây giờ anh phát tâm, anh cạo đầu, anh sạch liền không? Sạch liền không? Không có, đâu dễ, phải không? Cho nên cạo đầu nó mới hợp thức với những cái điều lệ để mà khép mình vào rèn luyện thôi. Khi vào thì đầu tiên là phải gì? Phải xúc cho nó sạch, phải không? Thưa quý vị, ví dụ như bây giờ quý vị để một cái tô mì gói, nó không có phải quý lắm, thì một là chúng ta cứ ăn nó đi cho nó no, còn hai là vứt nó đi đừng có nhìn nữa. Còn cái kiểu mà để nhìn đói, để nhìn cái tô mì thì dễ chịu không? Không có bao giờ thành công để mà nhìn được, phải không? Nó khó chịu, càng đói mà tô mì nó càng thơm là không dễ, phải không? Thì cùng vậy, bây giờ quý vị đang ở trong cuộc đời mà muốn vượt trên đời, khi muốn vượt nó vượt liền không? Có vượt liền không? Không. Tức là chúng ta phải có một cái chất liệu đủ lớn để chúng ta vượt lên được. Chất liệu đó mình chưa được ăn, chưa được ăn, đang nhìn đói mà lại nhìn cái mớ mà mình mới bỏ, mà quý vị là tiếp cận với nó, quý vị có thể chiến thắng được không? Là không. Cho nên khi quý vị phát tâm tu thì phải có môi trường tách biệt để xúc sạch cái trần lao đi, phải không nào? Rồi sau đó mới học Phật Pháp, mới tu luyện, mới rèn luyện và học hiểu. Cầm bá cái đó đúng tính chất của nó thì cái định tuệ nó mới có. Khi có định tuệ đủ lớn, một là yên lắng lâu ngày nó đủ lực thì nó sẽ có bản lĩnh. Hai, chúng ta an định có bản lực thì trí nó sáng hơn là chúng ta xáo động, phải không? Và thứ ba, chúng ta có niềm vui nhẹ trong lòng bởi cái định tuệ kia. Khi yên lắng chúng ta có định, có bản lĩnh, có trí sáng và có niềm vui. Ba cái này lớn thì trần lao này không còn chỗ để chạm vào. Lúc này chúng ta thực sự là người vượt lên trên cuộc đời, quý vị đồng ý không? Còn để bụng đói mà nhảy vô thì vi trùng nó xâm nhiễm chứ không nói cái chuyện thánh được, phải không ạ? À, thế thì mới đầu là phải lọc, rồi được an định, rồi trí sáng, rồi an vui. Đủ mạnh làm gì nữa? Bước vào làm việc là lúc phát diệu dụng và vẫn tu tiếp, chứ không phải là vậy là rồi đâu. Rồi cái diệu dụng nó phát, làm sao mà định và tuệ đồng thời, thể và dụng không hai. Lúc đó chúng ta có khi như là một thất bại, có khi như là một thành công, có khi như là một vua, có khi như là một thằng lính, có khi là vàng, có khi là phân. Như vậy mới nói chuyện ăn thua, quý vị hiểu không? Như vậy nó có lộ trình chứ, phải không? Nói nhiều quá quý vị nghe sợ, quý vị nghe khó, quý vị sợ. Thật ra mình biết lộ trình là như vậy, nhưng mà mình cứ đi từ từ và biết đi như thế nào là phải. Chứ đừng ảo tưởng rằng là tu chùa không bằng tu chờ, tu chờ mới hay, rồi bước ra chờ nó lấm lém để tôi lùi, ôi là không biết tu là gì. Không phải vậy. Quay lại, quý vị là người thế gian, còn những cái trách nhiệm của gia đình xã hội. Những lúc tránh thủ vào chùa là lúc làm gì? Sạc pin lại, phải không? Phải củng cố nội lực chứ, phải không ạ? Củng cố nội lực cho nó mạnh thì bước về nó mới có thể vững vàng. Còn nói rằng là tôi không cần đi chùa, ở ngoài đời tôi vẫn tu được, thưa quý vị, đó là nói theo cái khí phách có tiền thôi, có quyền hoặc là có sức khỏe, chứ mãi kia mà nó đau cái là nó không còn gì hết, phải không? Cho nên phải có lực. Đó là nói cho quý vị biết trong tình và trong động. Còn nói về cái cách để mà quý vị giải thoát trong đời, cái giải thoát là gì? Quý thầy ví dụ dễ hiểu vậy nè. Nếu chúng ta đi ngang sa mạc Gobi, nắng nóng đói khát gần chết rồi, thiếu lương thực, thiếu nước uống, gần chết. Có ai đó cho một cốc nước lạ quý vị thấy ngon không? Rất ngon. Nếu quý thầy quay lui nói cái đồ đó giả đừng có uống nha. Dạ, dạ, nhưng mà thầy quay lưng đi thì sao? Lép hớp miếng, tại nó đói quá, nó khát quá, phải không ạ? Lép hớp. Về Hà Nội, bạn bè chúc mừng, bà con chúc mừng, cho ăn đồ ăn thì diệt là ngon rồi. Nó bụng những thứ mình thích rồi. Đưa nước lạc thì uống được không? Đâu thèm đâu, phải không ạ? Đâu thèm đâu. Và ly nước lạc này để đây, quý vị thấy có cần phải vứt đi không? Có dính dáng gì đâu vứt. Để đó cũng vậy, không để cũng vậy, mình đâu thèm uống đâu, phải không? Lúc này lý nước lạ này có và không có giống nhau. Chúng ta không có đồng tâm, không nghĩ tới, tức là quý vị giải thoát chưa? Là giải thoát khỏi lý nước lạ này, quý vị đồng ý không? Có và không có giống nhau là giải thoát, hiểu không ạ? Cùng vậy, lý nước lạ này là đại diện cho tất cả những thứ trong đời quý vị đang có. Là đúng sai, là được mất, là hơn thua, là thất bại, là thành bại, là của cải, là tất cả mọi thứ. Hiện nay chúng ta không có một thứ gì hơn những thứ đang có, cho nên mình bị trói buộc, dính mắc và chi phối, vì vậy mà có khổ. Bây giờ quý vị muốn vượt khổ, muốn vượt lên trên những thứ chi phối này thì chúng ta phải có một cái chất lớn hơn những thứ đang có thì quý vị sẽ thành công, phải không? Là thành công. Mình hãy nói là chúng ta sống nếu để cuộc đời này, những thứ này nó dùng mình, nó sai sự mình thì mình khổ đau, phải không? Nhưng nếu chúng ta có lực để dùng nó, để sai sự nó thì nó là không chi phối thì chúng ta không khổ, phải không? Cho Đức Phật nói nếu hay chuyển cảnh tức đồng Như Lai, tức là chúng ta chuyển được cuộc đời này thì chúng ta có trí giác giống trí của Phật. Còn không chuyển được để cuộc đời chuyển là chúng ta phàm phu khổ đau, phải không? Thì cái lực gì nó chuyển được cuộc đời, cái năng lực gì chuyển được cuộc đời,